Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo luật việc làm sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm song không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ. Học sinh, sinh viên được trả tiền làm thêm giờ theo thỏa thuận với người sử dụng lao động, căn cứ trên thời gian thực tế làm, khối lượng và chất lượng công việc. Quy định này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đề xuất này có phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay tại nước ta? Chúng tôi bàn luận vấn đề này với ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu trao đổi với vị khách mời.
Cảm ơn ông Vũ Quang Thành đã dành thời gian với chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Vũ Quang Thành ạ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đang có những công việc làm thêm nào dành cho học sinh sinh viên và yêu cầu cụ thể về công việc cũng như là thời gian như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị, thì về phía Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, chúng tôi đang tiếp nhận những cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Và trong thời điểm hiện tại này thì cả hai phân khúc thị trường lao động bán thời gian, tức là việc làm thêm, và thị trường lao động toàn thời gian, tức là part time và full time, chúng tôi đều đang có. Và hiện tại thì với những cái phân khúc thị trường lao động bán thời gian, tức là các vị trí việc làm thêm đấy, thì cũng đang có những nhu cầu tuyển dụng rất là nhiều, tập trung ở các cái lĩnh vực ngành nghề như là các cái hoạt động về dịch vụ, về lưu trú, ăn uống, bán buôn bán lẻ, hay là du lịch, dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe, như các cái doanh nghiệp mà có cái nhu cầu tuyển dụng ở những cái lĩnh vực này rất nhiều. Về việc đòi hỏi yêu cầu từ các cái vị trí việc làm như thế này thì các doanh nghiệp đưa ra những đòi hỏi đối với người lao động cũng hết sức cụ thể. Đấy, tùy theo các vị trí việc làm, nhưng cơ bản thì vẫn yêu cầu đây là những việc làm thêm thì cũng không đòi hỏi quá nhiều về mặt trình độ, nhưng đòi hỏi về mặt chăm chỉ, về sức khỏe, hay là một số những kỹ năng khác như là việc nhanh nhẹn, hay là có thể có những cái hoạt động giao tiếp tốt, thì đấy là những cái yêu cầu hết sức cụ thể đối với các người lao động tùy từng cái vị trí việc làm khác nhau.
Và thông thường thì thời gian của các ca làm việc thì sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị, thì với các cái ca làm việc thì có thể là từ 4 đến 6 tiếng, tùy những cái yêu cầu, tùy những cái vị trí việc làm và tùy những cái công việc, tính chất công việc khác nhau, thì các doanh nghiệp đưa ra đối với các cái việc làm thêm, việc làm part time với những cái khúc thời gian như vậy.
Như vậy thì đề xuất mới đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động thì có thể làm thêm, song không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ. Với cái thời gian này thì đã phù hợp với thực tế hiện nay hay chưa?
Vâng, thưa chị, thì có thể thấy rằng là với cái lực lượng học sinh, sinh viên đã đủ tuổi lao động và có thể đi làm thêm, thì đây là những cái việc mà chúng tôi đánh giá rằng là hết sức là phù hợp thôi, hết sức thực tế. Nhưng còn về thời gian để làm thêm như thế nào cho nó phù hợp thì cái này thì nó lại phải căn cứ vào thực tế. Bởi vì là chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ rằng là với cái lực lượng học sinh, sinh viên bây giờ, cái nhiệm vụ chính của các bạn đó bây giờ vẫn là đang là phải học tập, rèn luyện để có những cái kiến thức. Đấy là những cái nhiệm vụ chính. Các bạn ấy đang theo học, sinh viên đang học ở các trường chẳng hạn, thì phải cần thiết phải học tập thật tốt, phải có kiến thức, phải có kỹ năng, phải đảm bảo đầy đủ các cái về mặt trình độ để đáp ứng những cái vị trí việc làm sau này. Thế còn làm thêm chỉ là một cái phần để các bạn ấy có thể có thêm những cái thu nhập hoặc có thêm những cái mục tiêu khác, ví dụ như là về kinh nghiệm thực tế, để sau này khi các bạn ấy ra trường, các bạn ấy tiếp cận với vị trí việc làm nó tốt hơn. Thì thời gian mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội đưa ra là đối với học sinh, sinh viên thì không được làm quá 20 giờ trên tuần hoặc là 48 giờ trên một tuần trong kỳ nghỉ, còn 20 giờ trên một tuần trong kỳ học. Thì thực chất vấn đề này thì lại do chính bạn sinh viên đó sẽ có những cái hướng quyết định cụ thể. Cái này thì theo tôi nhìn nhận thấy là để tránh ảnh hưởng đến cái việc học tập thì các bạn ấy phải xác định được rõ ràng là cái thời gian đó đấy là khi tiến hành làm việc với các doanh nghiệp với các vị trí việc làm khác nhau thì cái thời gian đó làm sao mà không ảnh hưởng đến cái việc học tập, cái quá trình học tập mà vẫn có thể đảm bảo được là bạn vừa đi làm lại vừa đi học. Đấy. Và hai nữa lại còn phải do yêu cầu từ phía doanh nghiệp đưa ra, là với những vị trí việc làm cụ thể thì việc làm theo các cái phân khúc ca là từ 4 tiếng một ngày hay là 6 tiếng một ngày, thì cái này tôi nghĩ rằng là cũng hết sức là linh hoạt, và cái quan trọng vẫn là cái sự quyết định của chính các bạn sinh viên, học sinh mà khi mà quyết định tham gia trong cái công việc làm thêm, làm part time đấy, thì sẽ có những cái quyết định phù hợp để làm sao vừa đảm bảo được quá trình học tập và vừa có thể có những thêm những mục tiêu khác.
Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, xin mời ông Vũ Quang Thành và quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh ngắn ngay sau đây để biết là học sinh sinh viên trong độ tuổi lao động thì đang làm thêm như thế nào.
Một số đề tài khảo sát ở cấp trường đại học cho thấy 70-80% sinh viên đang hoặc từng đi làm thêm, nhất là với sinh viên ngoại tỉnh, trọ học tại các tỉnh, thành phố lớn. Nếu không đi làm thêm, các em khó có thể trang trải tiền học và chi phí tiêu dùng hàng ngày đắt đỏ.
Em làm công việc bán hàng tại hiệu sách và làm từ 5:30 đến 10:30. Công việc đó thì giúp cho em có thể trang trải được cuộc sống sinh viên và tiền nhà trọ. Em thấy hầu hết chỗ nào họ cũng yêu cầu tối thiểu một ca làm việc là 5-6 tiếng ạ.
Họ tuyển dụng kiểu nhân viên chăm sóc khách hàng ấy ạ. Và em làm part time buổi chiều ạ, 30.000 một giờ ạ. Và làm trong 4 tiếng ạ.
Hầu hết sinh viên đều mong muốn được làm việc theo đúng chuyên ngành học, nhưng tìm được thật không dễ. Do đó, nhiều sinh viên chấp nhận làm không lương tại các doanh nghiệp với mong muốn tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để có hồ sơ đẹp khi đi xin việc. Thậm chí, nhiều bạn trẻ như Nguyễn Thị Thu Phương, sinh viên trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, sẵn sàng tăng ca liên tiếp và làm phiên dịch toàn bộ ngày nghỉ để có thêm kinh nghiệm, thuận lợi tìm việc sau khi ra trường.
Thì chủ yếu là bọn em đi làm để lấy kinh nghiệm thôi ạ. Mong muốn là bọn em sẽ được hỗ trợ tiền xăng hay là tiền ăn là được ạ.
Khảo sát tại thị trường, các nhà hàng, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại đều có nhu cầu tuyển khá nhiều lao động làm thêm bán thời gian, đặc biệt ưu tiên học sinh sinh viên với các ca làm việc liên tục từ 4 giờ, 6 giờ hoặc 8 giờ mỗi ngày.
Vâng ạ, thưa ông Vũ Quang Thành ạ, ông nghĩ như thế nào sau khi nghe phản ánh vừa rồi ạ?
Vâng thưa chị, thì nói chung là những cái phản ánh thì nó hết sức thực tế thôi và hết sức là đa chiều. Làm vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là các bạn sinh viên làm những cái tính chất công việc khác nhau, kể cả làm từ bán hàng hay là làm những cái công việc về ngoại ngữ, đúng không ạ?
Thì đây đúng chuyên ngành học luôn, đúng không ạ?
Đấy là những cái bạn mà đưa ra ngay từ đầu, thì như cái phần trước tôi cũng đã nói, câu trước tôi đã nói, thì cái mục tiêu của mỗi một bạn sinh viên khi đi làm thêm là sẽ cho mình những cái mục tiêu khác nhau. Có thể là có những bạn là đa phần là học sinh là ngoại tỉnh trên địa bàn thành phố mà về đây học tập tại các trường đại học, thì có thể là muốn có thêm những cái thu nhập để trang trải cho trong quá trình học tập. Đấy. Còn lại thì có nhiều bạn lại lựa chọn cho mình những cái hoạt động làm thêm để trang bị cho mình những cái kinh nghiệm. Đấy. Còn đây trong chúng ta vừa nghe thì kể cả như bạn Thu Phương chẳng hạn, là bạn ấy làm sẵn sàng là làm liên tiếp, đúng không? Làm toàn bộ thời gian hay là làm có thời gian chống vắng, có thể là làm thêm để các bạn chỉ có thể cần là thêm kinh nghiệm thôi. Đấy, để thuận lợi hơn cho công việc sau này khi các bạn đi ra trường. Đấy, còn lại những cái bạn làm thêm về bán hàng chẳng hạn thì lại có thể là có những cái mục tiêu là có cái thu nhập nó tốt, có thể là có cái phần thu nhập nó nhiều hơn để mà chi trả cho quá trình học tập ở trên địa bàn thành phố. Thì cái này là cái chúng ta có thể thấy nhìn từ nhiều góc nhìn khác nhau, thì với cái mục tiêu hoặc mục đích làm thêm từ các bạn sinh viên thì với mỗi một bạn sẽ có những cái mục tiêu mục đích khác nhau. Tuy nhiên với cá nhân tôi thấy rằng là dù ở mục đích nào thì các bạn cũng cần phải chú trọng nhất vẫn là cái công việc hiện tại của các bạn, đó là cái quá trình học tập, đảm bảo làm sao mà các hoạt động làm thêm cũng không ảnh hưởng đến quá trình học tập, để các bạn sau này, các bạn còn cả một quãng thời gian sau này các bạn ra trường sẽ có những cái vị trí việc làm nó phù hợp và cái kiến thức nó phù hợp để đáp ứng được các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
cũng như ý kiến của các bạn sinh viên vừa rồi và phần trả lời phần đầu của chương trình, ông Vũ Quang Thành cũng cho biết là hầu hết các ca làm thì thường kéo dài từ 4 tiếng, 6 tiếng hoặc là 8 tiếng đồng hồ. Vậy thì nếu đề xuất giới hạn giờ làm thêm của Bộ Lao động Thương binh Xã hội được thông qua thì liệu cái cơ hội việc làm của học sinh sinh viên có bị giảm đi nhiều không ạ?
Vâng, thưa chị, thì cái cơ hội việc làm của học sinh sinh viên, thực ra thì cái vấn đề này, đây là tôi với ý kiến cá nhân tôi và trả lời trên góc độ thực tế khi chúng tôi tiếp nhận những cái nhu cầu tuyển dụng từ phía các doanh nghiệp. Đấy. Cái này thì tất nhiên là khi doanh nghiệp đưa ra với những cái ca làm thêm, nó phụ thuộc vào từng vị trí công việc khác nhau và đòi hỏi về mặt thời gian khác nhau. Tuy nhiên thì trong quá trình trao đổi và trong quá trình thực tế thì các bạn sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động để có những cái quãng thời gian, cái thời gian làm việc nó phù hợp nhất, để làm sao mà trong quá trình học làm thêm mà cũng không ảnh hưởng đến quá trình học tập của các bạn. Đấy, còn khi mà chúng ta quy định là thời gian làm thêm của sinh viên từ 15 tuổi trở lên đến dưới 20 tiếng một tuần thì cái việc này thì nó đang đặt ra vấn đề là có ảnh hưởng đến cái cơ hội làm việc của họ hay không, thì theo ý kiến cá nhân của tôi thì nó cũng có phần nào đó thôi. Bởi vì nếu mà quy định thực tế là như thế, thế còn lại khi các bạn sinh viên đã đưa ra những cái quyết định làm thêm thì các bạn ấy sẽ phải bố trí sắp xếp thời gian phù hợp. Và cái quan trọng nhất là chúng ta cũng phải có những cái cơ chế chính sách phù hợp, ngay kể cả từ phía các doanh nghiệp, là với việc sử dụng lao động là sinh viên làm thêm thì cái thời gian, cái phân khúc thời gian như nào là phù hợp để vừa đảm bảo được quá trình học tập của sinh viên cũng như đảm bảo được cái đáp ứng được cái yêu cầu công việc của doanh nghiệp đưa ra, để chúng ta phải có những cái cơ chế quản lý cả về cái việc đó, thì chúng ta sẽ không bị lạm dụng về cái việc là thời gian làm thêm của sinh viên, hay là có nhiều bạn sinh viên thì lại tập trung quá đến trong cái việc làm thêm này thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập. Thì cái này là chúng ta cũng phải xuất phát, theo tôi thì phải cả từ hai phía.
Và về câu chuyện này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Xin mời ông Vũ Quang Thành và quý vị cùng nghe.
Ông có nhìn nhận như thế nào về đề xuất mới đây của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về hạn chế giờ làm thêm của học sinh sinh viên dưới 20 giờ mỗi tuần ạ?
Có thể nói chúng ta quy định cái hạn chế thời gian làm thêm giờ, hay nói cách khác tức là part time của học sinh sinh viên, mục tiêu là để chúng ta nâng cao chất lượng đào tạo của các em trong nhà trường và cũng tạo một cái cơ hội để các em dành thời gian để học tập, phấn đấu, rèn luyện. Tuy nhiên chúng ta quy định cho các em làm thêm giờ, đó chính là cũng là quá trình phát triển về thể lực, thể chất, và đây cũng là cái quá trình trải nghiệm trong thực tiễn. Và cái quan trọng nữa là các em, các cháu nó có thêm thu nhập để đảm bảo cái cuộc sống trong quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu và để nâng cao chất lượng học tập. Việc mà chúng ta quy định làm thêm không quá 20 giờ trong một tuần trong cái thời kỳ đang học và không quá 48 giờ trong một tuần của cái thời kỳ được nghỉ thì điều này tôi cho là nó hợp lý, để chúng ta vừa tạo cho các em được rèn luyện, được trải nghiệm, được nâng cao năng lực về thể chất, và cái quan trọng nhất là có thêm thu nhập. Nhưng vấn đề quan trọng là nhà trường phải quản lý để chúng ta biết rằng là các em làm thêm nhưng làm cái gì, tránh cái tình trạng là làm thêm nhưng mà chúng ta lại làm những cái ngành nghề mà bị cấm, hoặc là làm việc trong cái điều kiện mà nó không có lợi cho học sinh sinh viên. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải quy định được là trả lương cho các em như thế nào để phù hợp với khả năng cống hiến lao động và năng lực của các em. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải quản lý như thế nào đó để các cái cơ sở sử dụng học sinh sinh viên như vậy không được trả lương cho các em thấp hơn quy định của cái lương tối thiểu vùng, của 4 vùng. Điều này tức là thể hiện cái sự bình đẳng và thể hiện cái sự chi trả cái tiền lương phù hợp với cái sức lao động của các em.
Trong dự thảo sửa đổi luật việc làm cũng đề nghị là giới hạn số giờ làm thêm của sinh viên thì cũng có rất nhiều bất cập ạ. Ví dụ như là tại khoản 3 điều 30 thì dự thảo luật yêu cầu là đảm bảo sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người lao động. Thế nhưng rõ ràng là việc giới hạn về giờ làm thêm của sinh viên cũng đang vi phạm quyền bình đẳng trong lao động của các bạn trẻ. Ông có nghĩ như vậy hay không ạ?
Nếu như chúng ta quy định mà nó vượt quá cái khả năng của các em thì đó mới là trái luật. Và đó mới là vi phạm đến quyền. Còn đương nhiên là quyền được làm việc, quyền được làm thêm của các em là chính đáng. Nhưng trong định hướng và trong luật pháp của chúng ta phải quy định cái thời gian làm thêm đó nó phải đáp ứng được yêu cầu để phát triển thể lực, và nó cũng là cái quá trình quản lý nhà nước về vấn đề việc làm của học sinh và sinh viên. Vì nhiệm vụ chính của các em là học tập rèn luyện để mà nâng cao kiến thức, để mà thu thập kiến thức để cống hiến và đóng góp để mà trưởng thành. Cho nên là chúng ta cũng phải có những cái quy định rất là cụ thể như thế để tránh cái sự lạm dụng của các cơ sở sử dụng lao động, và cũng tránh cái tình trạng là các em say sưa quá đối với công việc, say sưa với việc kiếm tiền vì khó khăn thì chúng ta lại quên lãng đi cái việc học tập và cái rèn luyện của bản thân học sinh sinh viên.
Thưa ông ạ, trên thế giới thì nhiều nước cũng quy định là học sinh được làm thêm từ 20 đến 20 giờ mỗi tuần, ví dụ như là Anh, Australia, Mỹ, Phần Lan, Ba Lan. Còn ở châu Á thì sinh viên tại Nhật và Hàn Quốc thì cũng được phép làm thêm nhưng mà không quá 28 giờ và 25 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên là quy định này thì chỉ áp dụng với sinh viên quốc tế và không có giới hạn với sinh viên là công dân nước sở tại nhằm mục đích cư trú cũng như là bảo vệ lao động nội địa. Như vậy thì liệu có phải là với quy định của nước ta thì đang có độ vênh, thưa ông?
Nó có cái độ vênh là thực chất là do cái phương thức quản lý của các nước khác nhau. Bởi vì các nước ấy, thì người ta muốn tạo việc làm cho học sinh sinh viên, tức là tạo cho người nội địa, tức là lao động trong nội địa, học sinh sinh viên trong nội địa, người ta có nhiều việc làm hơn và thu nhập tốt hơn. Và người ta chỉ quy định và hạn chế đối với học sinh sinh viên là người quốc tế. Đó cũng là một cái cách quản lý của các địa phương. Thế còn mình quy định như thế này tôi cho là để phù hợp không chỉ với quốc tế, mà vấn đề quan trọng là chúng ta tạo cơ hội để cho các em phấn đấu rèn luyện, trải nghiệm, nhưng mà phải đảm bảo được cái chất lượng học tập và đảm bảo phát triển cách toàn diện của con người. Điều đó tức là chúng ta cũng không nên cho rằng là Việt Nam là khắt khe hoặc là các nước là mở rộng cho học sinh sinh viên trong nước.
Thưa ông Vũ Quang Thành ạ, ông có bình luận gì thêm với ý kiến của ông Bùi Sĩ Lợi vừa rồi ạ?
Vâng, thưa chị, thì với ý kiến của ông Bùi Sĩ Lợi vừa rồi thì với những cái việc mà ý kiến của ông thì tôi hoàn toàn nhất trí thôi. Những ý kiến cũng như là ý kiến mà tôi cũng đã hướng trao đổi, thì cái quan trọng nhất thì trong cái việc mà làm thêm của cái lực lượng học sinh sinh viên, thì với học sinh sinh viên thì bây giờ vẫn là cái việc chính, vẫn là cái việc học tập rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kiến thức, có trình độ thì sau này mới có thể là có thể có những cái cống hiến, có những cái đóng góp, rồi cái trưởng thành về nghề nghiệp thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thế còn lại cái việc làm thêm thì cũng là một trong những cái việc có những cái mục tiêu, đặt ra những mục tiêu khác nhau đối với từng bạn sinh viên khác nhau, để các bạn có thể, có những bạn thì có thêm kinh nghiệm sau này, có những bạn có mong muốn có một cái nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, trang trải trong quá trình học tập. Thì tất nhiên, và thêm nữa là kể cả về phía doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thì cũng phải có những cái quy chế, cơ chế thế nào cho nó phù hợp, tránh cái việc là sử dụng, lạm dụng cái việc làm thêm của các bạn sinh viên cho công việc của doanh nghiệp. Thì tất cả những cái việc mà ông Bùi Sĩ Lợi trả lời thì với cá nhân tôi thì tôi hoàn toàn nhất trí đấy.
Và cũng có rất là nhiều người lo lắng là nếu việc giới hạn giờ làm thêm như vậy thì có thể dẫn tới hệ lụy là nhiều sinh viên sẽ đi làm chui để có tiền trang trải cuộc sống ạ. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
Vâng, thưa chị, thì về vấn đề này thì cá nhân tôi thì cũng tương đối khó trao đổi. Bởi vì thực ra thì đấy, tôi lại quay lại cái câu trả lời trước, là cái câu tôi vừa chia sẻ trước. Với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là với các bạn sinh viên đang trong quá trình học tập thì cái nhiệm vụ chính của các bạn bây giờ vẫn là cái việc là học tập để nâng cao kiến thức, để tiếp thu kiến thức, để tiếp cận với những cái công nghệ mới, rồi kiến thức xoay quanh những cái lĩnh vực ngành nghề, cái vị trí, cái chuyên ngành mà các bạn ấy đang được đào tạo, thì đấy là những cái nhiệm vụ chính. Thế còn đối với nhiều cái lực lượng lao động, nhiều cái lực lượng bạn sinh viên có thể thấy rằng là buộc phải đi làm thêm để có thêm thu nhập. Đấy, để trang trải cho cái quá trình học tập, thì cái này nó cũng là những cái rất là thực tế thôi. Nhưng tuy nhiên thì các bạn cũng nên có những cái lựa chọn phù hợp. Đấy. Và phần nào đó thì ngay cả những cái doanh nghiệp mà sử dụng lao động là các bạn sinh viên thì cũng có những cái khúc thời gian, hay là cũng có những sự linh hoạt về mặt thời gian để làm sao mà không lạm dụng quá về cái những cái ca làm thêm đối với bạn sinh viên, hay nhiều bạn thì lại thì làm nhiều quá, tập trung quá vào cái việc làm thêm thì lại
vâng, và hiện tại
sao nhãng về cái việc học tập kia.
Và hiện tại thì chính phủ cũng đã có một số cái chính sách hỗ trợ riêng để cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể được vay với vốn ưu đãi để có thể được hỗ trợ giảm bớt cái khó khăn khi mà theo học đại học, đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi. Bởi vì là thực ra thì đến giờ phút này thì có nhiều chính sách có thể là hỗ trợ cho các bạn sinh viên là có những cái việc là trợ cấp hay những cái khoản vay để có thể trang trải trong cái quá trình học tập. Chúng ta không nên quá chú trọng vào cái việc là tập trung vào cái việc đi làm thêm rồi lại sao nhãng vào cái việc học tập, vào cái việc mà kiến thức sau này các bạn ra trường với các vị trí việc làm của bạn thì các bạn bị hao hụt đi thì chắc là cũng rất là khó khăn cho cả một quá trình lao động sau này.
Trở lại với cái phản ánh mà chúng ta nghe phần đầu chương trình thì nguyện vọng của hầu hết sinh viên đó là vẫn mong muốn là được làm công việc đúng chuyên ngành đã học để vừa đi làm mà tích lũy được những cái kinh nghiệm cần thiết cho công việc sau này. Vậy thì thưa ông, nên chăng là luật việc làm cũng có những quy định ưu đãi với các cái doanh nghiệp mà thuê tuyển dụng học sinh sinh viên để khuyến khích doanh nghiệp cùng với nhà trường tham gia quá trình đào tạo ạ?
Tôi thấy một cái ý tưởng này cũng rất là hay và cũng có thể là cũng rất là nên làm. Bởi vì là thực ra mà nói thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái tuyên truyền về cái việc gắn cái hoạt động đào tạo với các cái hoạt động thực tế từ trực tiếp tại các doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp cùng chung tay vào với các cái cơ sở đào tạo, các cái đơn vị đào tạo để mà có thể đào tạo ra được một cái lực lượng nhân lực mà vừa có kiến thức lý thuyết lại vừa có những cái kiến thức thực tế thực hành, sau này khi ra trường trong quá trình học tập đã được tiếp cận với những cái công việc đó rồi. Với hệ thống trang thiết bị máy móc rồi với những cái tính chất công việc, với những cái yêu cầu đòi hỏi về vị trí công việc đó thì phải nói là rất tốt. Và cái này thì chúng tôi cũng nên nghĩ rằng là các cơ quan chức năng, các cái đơn vị hoạch định chính sách thì có thể có nghiên cứu để có những cái ban hành những cái cơ chế, những chính sách để hỗ trợ những doanh nghiệp như vậy thì nó sẽ có những cái nguồn lực, nhân lực nó sẽ tốt hơn rất nhiều trong thời gian tới này.
Vậy là câu chuyện sẽ là cần làm rõ là làm thêm như thế nào và chọn công việc gì và để có thể cân đối giữa việc học và việc làm là vô cùng quan trọng. Vậy là người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm đào tạo thì ông Vũ Quang Thành có chia sẻ kinh nghiệm gì với các bạn trẻ để tránh sa đà quá nhiều vào việc đi làm và có lẽ là có thể mất nhiều hơn được ạ?
Vâng, thưa chị, thì với những cái hoạt động làm thêm, với những cái yếu tố, những cái câu hỏi như chị vừa trao đổi, thực ra thì tôi cũng đã chia sẻ và cũng đã trao đổi với rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên trong cái quá trình học tập ở trên địa bàn thành phố. Trực tiếp là chúng tôi cũng đi tư vấn rồi đi triển khai các hoạt động hướng dẫn các cái kỹ năng đối với các bạn lực lượng sinh viên ở tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố. Thì trong quá trình đó thì chúng tôi cũng có những chia sẻ rất cụ thể. Trong thời gian này, cái việc chính, nhiệm vụ chính của các bạn vẫn là học tập để cho mình một cái kiến thức phù hợp, cái trình độ phù hợp, đảm bảo để có thể sau này khi ra trường các bạn tiếp cận với công việc nó tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình học tập thì nếu như có điều kiện, sắp xếp được thời gian mà làm thêm và đặt mục tiêu về làm thêm đó thì chúng ta cũng không nên quá đặt thiên hướng về cái việc nặng về vấn đề thu nhập. Và khi nặng về vấn đề đó thì chúng ta sẽ sao nhãng việc học hành. Đấy. Và việc học tập thì chúng ta có ảnh hưởng không? Chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Thế còn lại nếu như làm thêm với những cái nghiệp và có những cái việc, vị trí việc làm thêm đấy, nó lại tương đồng với những cái kiến thức, kỹ năng hoặc là cái lĩnh vực nghề nghiệp mà bạn đang theo học thì thật là tốt. Thì cái này là cái mà có thể cho bạn tích lũy được cả cái quá trình về kinh nghiệm làm việc sau này khi các bạn ra trường nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì với tôi cũng chia sẻ với các bạn và cũng có thể là lời khuyên đấy, với những cái việc mà chúng tôi cũng tiếp cận với doanh nghiệp rồi tiếp cận với nhiều bạn sinh viên thì chúng ta đấy, cái việc mà đưa chương trình đưa ra nhiều khi lại tập trung quá vào việc học tập rồi sao nhãng việc học tập, tập trung quá vào việc làm thêm sao nhãng việc học tập thì có thể là mất nhiều hơn được. Và sau này có khi có nhiều bạn có khi lại học mãi cũng không ra được trường, đúng không ạ? Thì cái này là cái mà việc này là chính các bạn cũng phải là người cân đối cái việc đó, nó phù hợp nhất đấy, với những cái vị trí việc làm như thế nào để mà có thể là gì tích lũy được kinh nghiệm, thêm kiến thức và thêm các cái kỹ năng đấy, sau bổ trợ cho quá trình sau này khi các bạn được trang bị kiến thức rồi các bạn ra trường thì các bạn tiếp cận vị trí việc làm nó tốt hơn. Thế còn lại cũng tránh cái việc là quá hăng say vào cái việc làm thêm đấy, tập trung quá việc làm thêm rồi sao nhãng việc học tập, rồi nó ảnh hưởng đến cả quá trình học tập sau này, rồi đây chính là cả một quá trình lao động sau này của bạn, thì cái này cũng là hết sức phải cân đối nó phù hợp hơn.
Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.